Hồi 125, trên cầu treo giải cứu tình quân. Sung Hư cười nói, chúng ta về thôi, tân trưởng môn dẫn theo một lão hòa thượng và một lão đạo sĩ không biết đi đâu, chỉ làm cho mọi người lo lắng. Ba người quay gót, mới đi được 7-8 thước, đột nhiên cùng dừng lại, lệnh Hồ Sung quát, ai đó? Chẳng phát giác bên kia cầu có hơi thở của nhiều người, hiển nhiên trong linh quy các phía trái chùa Huyền Không đang có người mai phục. Lệnh Hồ Sung vừa quát dứt tiếng thì nghe mấy tiếng binh binh, mấy cánh cửa sổ của linh quy các đồng thời bị đá bay, trong cửa sổ lộ ra mười mấy đầu mũi tên nhắm vào ba người. Ngay lúc này, phía sau cửa sổ thần xà các cũng bị người đá bay đi, trong cửa sổ cũng có mười mấy cây cung lắp sẵn tên nhắm vào ba người. Phương Chứng, Sung Hư, Lệnh Hồ Sung, cả ba người đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm đương thời. Tuy nhiên, cung tiễn nhắm bắn ba người không phải là cung tiễn bình thường. Các tiễn thủ mai phục sau cửa sổ cũng không phải là tay tầm thường. Nhưng tạm thời không làm gì được ba người. Có điều ba người đang ở trên chiếc cầu treo giữa hai tòa lầu, phía dưới là vực sâu vạn trường. Không thể nhảy xuống, cầu treo chỉ rộng mấy thước nên cũng không tiện xoay sở. Hơn nữa, bên mình ba người đều không dắt theo binh khí, nên trước biến cố đột ngột này bất giác đều giật mình kinh hãi. Lệnh Hồ Sung là chủ nhân, chặn lách người một cái, cản trước mặt nhà sư và đạo trưởng rồi quát, lũ chuột to gan, sao không hiện thân? Nghe một người quát, bắn! Trong cửa sổ bắn ra 17-18 tia nước đen. Những tia nước này từ trên đầu mũi tên bắn đến. Thì ra những trường tiễn này không phải là vũ tiễn mà có trang bị bộ phận để bắn nước. Tia nước bắn xéo lên trời màu đen óng ánh, ánh tịch dương phản chiếu vào trông rất kỳ dị. Bọn Lệnh Hồ Sung ba người liền cảm thấy mùi hôi thối xông vào mũi, giống như mùi xác chết thối rữa, lại giống như mùi tôm cá ương, chịu không nổi muốn phát nôn. Mười mấy tia nước bắn lên trên không hóa thành những hạt mưa rơi xuống, có những hạt rớt trên thành cầu, trong khoảnh khắc thành cầu bằng gỗ bị thủng những lỗ nhỏ. Phương Chứng và Sung Hư tuy kiến thức quảng bác nhưng chưa bao giờ thấy qua thứ nước độc nào ghê gớm như vậy. Nếu là vũ tiễn ám khí thì ba người tuy không có binh khí nhưng cũng có thể dùng tay áo vận khí đỡ gạt. Nhưng nước độc này mà dính vào vật nào thì vật ấy liền bị mục rửa ra. Trên người chỉ cần dính một giọt thì e bị thối rửa đến xương. Hai lão liếc nhìn nhau, cùng biến sắc, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bình thường, ai làm cho hai đại trưởng môn này lộ ra vẻ khiếp sợ thì thật là một chuyện cực khó. Một trận nước độc bắn qua, người sau cửa sổ lớn tiếng nói, đây là nước độc bắn lên không? Nếu bắn lên người ba vị thì thế nào? 17-18 cây trường tiễn từ từ hạ xuống, chỉ ngay vào hướng ba người. Chiếc cầu treo dài hơn 10 trượng, bên trái nối linh quy cát, bên phải nối thần xà cát. Trong hai căn gác đều có người mai phục bắn nước độc. Nếu hai bên cùng bắn ra, thì ba người võ công có cao đến đâu cũng khó mà thoát nổi. Lệnh Hồ Sung nghe thanh âm của người này, ngẫm nghĩ liền nhớ ra, chàng nói, Đông Phương giáo chủ phái người đến tặng lễ vật, té ra là lễ vật này đây. Người mai phục trong linh quy cát vừa nói chính là Hoàng Diện Tôn giả Giả Bố mà Đông Phương Bất Bại phái đến tặng lễ chúc mừng. Giả Bố cười ha hả nói, Lệnh Hồ công tử rất thông minh, nhận ra được khẩu âm của tại hạ. Tại hạ đã ngấm ngầm sử ngụy kế đê tiện, chiếm được thượng phong, người thông minh không chịu nhục trước mắt. Vậy Lệnh Hồ công tử đã chịu thua chưa? Ban đầu lão tử nói là ngấm ngầm sử ngụy kế đê tiện là để Lệnh Hồ Sung khỏi chỉ trích. Lệnh Hồ Sung vận khí ở đan điền, lớn tiếng cười dài, tiếng cười vang động cả sân cốc, rồi nói, tại hạ và hai vị tiền bối thiếu lâm võ đang ở đây đàm đạo, cho rằng hôm nay những người lên núi đều là hảo bằng hữu, không bố trí phòng bị nên bị mắc bẫy của Giả huynh, bây giờ mà không chịu thua thì cũng không được. Giả Bố nói, như vậy thì hay lắm, Đông Phương giáo chủ xưa nay rất tôn kính tiền bối võ lâm, xem trọng thanh niên anh hùng ưu tú hậu bối, huống chi Nhậm đại tiểu thư từ nhỏ đến lúc trưởng thành luôn bên cạnh Đông Phương giáo chủ, nể mặt Nhậm đại tiểu thư, bọn tại hạ cũng không dám vô lễ với Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ Sung hừ một tiếng không nói gì. Phương Chứng và Sung Hư nhân lúc Lệnh Hồ Sung đối đáp với Giả Bố đã quan sát tình thế xung quanh, muốn tìm chỗ sơ hở để mạo hiểm đánh một đòn, nhưng thấy trước sau thủy tiễn đều nhắm vào, nếu hai lão đồng thời ra tay thì có thể dẹp trừ được mười mấy cây thủy tiễn, nhưng nếu muốn diệt hết thì nhất định không thể, Chỉ cần một cây thủy tiễn còn lại bắn nước độc ra thì cả ba người đều khó bảo toàn tính mạng. Hai lão liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều muốn nói không thể liều lĩnh được. Giả Bố lại nói, Lệnh Hồ công tử đã tự nguyện chịu thua thì song phương không bị tổn thương hòa khí, rất hợp với tâm nguyện của tại hạ. Tại hạ và thượng quan huynh đệ lúc xuống núi đã được Đông Phương giáo chủ căn dặn phải mời cho được công tử và phương trưởng chùa Thiếu Lâm, chưởng môn đạo trưởng phái Võ Đan cùng lên tổng đàn tệ giáo Hắc Mộc Nhai đàm đạo mấy hôm. Bây giờ ba vị cùng ở đây thì không còn gì hay bằng, chúng ta khởi hành ngay, các vị thấy thế nào? Lệnh Hồ Xung lại hứ một tiếng, thầm nghĩ trong thiên hạ đâu có chuyện đơn giản như vậy. Bên mình ba người chỉ cần rời khỏi chiếc cầu này thì muốn chế ngự Giả Bố, Thượng Quan Vân và bọn thủ hạ dễ như trở bàn tay. Quả nhiên Giả Bố nói tiếp, nhưng ba vị võ công quá cao cường, nếu đi đến giữa đường bỗng nhiên thay đổi không muốn đi Hắc Mộc Nhai thì bọn tại hạ không biết phải làm sao. Tại hạ đành phải đắc tội, to gan mượn ba cánh tay phải của ba vị. Lệnh Hồ Xung hỏi, mượn ba cánh tay phải ư? Giả Bố nói, đúng vậy, xin ba vị tự chém cánh tay phải thì bọn tại hạ mới yên tâm. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói, thì ra là vậy, Đông Phương Bất Bại sợ võ công kiếm thuật của ba người tại hạ, cho nên sắp đặt cái bẫy này, chỉ muốn bọn tại hạ chém đứt tay phải mình để không sử binh khí được, lão mới yên tâm kê cao gối mà ngủ. Giả Bố nói, cũng chưa chắc kê cao gối mà ngủ đâu, nhằm ngã hành thiếu đi một trợ thủ đắc lực như công tử thì thế cô lực bạc đi nhiều. Lệnh Hồ Xung nói, các hạ nói thật thẳng thắn. Giả Bố nói, tại hạ là chân tiểu nhân. Lão Đề cao giọng nói, phương trượng đại sư, chưởng môn đạo trưởng, hai vị thà bỏ một cánh tay hay cam tâm bỏ mạng ở đây? Xung Hư nói, được, Đông Phương Bất Bại muốn mượn cánh tay, bọn ta đem cánh tay cho hắn mượn cũng được, nhưng bên người bọn ta không mang binh khí, muốn chặt cánh tay thì cũng rất khó. Chữ khó lão vừa nói ra thì trong cửa sổ hàng quang lấp loáng một cái vòng thép liền ra. Đây là một cái vòng gang đường kính dài một thước mà đường vòng rất kín, giữa vòng có một sợi dây cột ngang để cầm, là binh khí đánh sáp lá cà, nếu hai bên đối nhau thì nó là vòng càng khôn. Lệnh Hồ Xung đứng ở trước đưa tay đón lấy, bất giác chàng cười gượng, lòng nghĩ tâm kế của Giả Bố này thật ghê gớm. Cái vòng thép này bên ngoài bén như đao, chỉ cần xoay một cái thì có thể cắt đứt cánh tay, nhưng bất luận có múa nhanh đến đâu cũng là thứ binh khí quá ngắn, không cách nào gạt được những thủy tiễn bắn đến. Giả Bố đành thép quát, đã đồng ý thì mau hạ thủ, đừng kéo dài thời gian, mong cứu binh đến. Tại hạ đếm 1, 2, 3, nếu không cắt đứt cánh tay thì nước độc sẽ bắn ra. 1. Lệnh Hồ Xung nói khẽ. Vãn Bối xông lên trước, hai vị theo sau Vãn Bối. Xung Hư nói, không thể. Giả Bố quát, 2. Tay trái Lệnh Hồ Xung đưa vòng thép lên nghỉ. Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng là khách của phái Hằng Sơn ta, không thể để hai vị bị hại. Hắn vừa quát tiếng 3 thì ta ném cái vòng thép này ra, múa tay áo xông lên trước. Chỉ cần nước độc bắn lên người của ta thì hai vị thừa cơ mà thoát thân. Giả Bố lớn tiếng nói, tất cả chuẩn bị, ta đếm 3 đây. Bỗng nghe thanh âm trong trẻo của một người con gái ở trên linh quy cát quát, khoan đã. Tiếp theo dường như có một đám mây màu xanh từ trên đỉnh tòa gác bay xuống, cản trước người Lệnh Hồ Xung. Đó chính là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung vội nói lớn, Doanh Doanh, lùi ra sao? Doanh Doanh xua tay trái, nói lớn, Giả Thúc Thúc, Hoàng Diện Tôn giả nổi tiếng giang hồ, tại sao có thể làm những việc tệ hại như vậy? Giả Bố la lên, vụ này, đại tiểu thư lùi ra đi, đừng hòa mình vào dòng nước đục này. Doanh Doanh nói, Giả Thúc Thúc ở đây làm gì? Đông Phương Thúc Thúc ra lệnh cho Thúc Thúc và Thượng Quan Thúc Thúc đến tặng quà cho tiểu điệt nữ. Tại sao Thúc Thúc lại ăn của đúc của Tả Lãnh Thiền mà vô lễ với chưởng môn phái Hằng Sơn? Giả Bố nói, ai nói ta ăn hối lộ của Tả Lãnh Thiền? Ta phụng mật lệnh Đông Phương giáo chủ bắt Lệnh Hồ Xung giải về tổng đàn. Doanh Doanh nói, Thúc Thúc đừng nói tào lao. Hắc Mộc lệnh bài của giáo chủ ở đây, giáo chủ có lệnh, Giả Bố bí mật làm chuyện vô pháp, toàn thể giáo chúng gặp lão thì phải bắt giết ngay sẽ được trọng thưởng. Cô nói xong, tay phải giơ cao cây Hắc Mộc lệnh bài. Giả Bố tức giận quát, bắn tên đi. Doanh Doanh nói, Đông Phương giáo chủ ra lệnh cho Thúc Thúc giết tiểu điệt nữ ư? Giả Bố nói, người chống lại mệnh lệnh của giáo chủ. Doanh Doanh nói lớn, Thượng Quan Thúc Thúc, Nếu Thúc Thúc bắt tên phản đồ giả bố thì sẽ được thăng lên làm trưởng lão Thanh Long Đường. Trước nay, Thượng Quan Vân tự phụ võ công của mình cao hơn giả bố, thời gian gia nhập thần giáo cũng lâu hơn, nhưng giả bố là Thanh Long Đường, trưởng lão, trong khi lão chỉ là Bạch Hổ Đường trưởng lão. Tên tuổi lão phải đứng sau giả bố, lòng lão vốn đã ghen tị. Vừa nghe tiếng Doanh Doanh hô, bất giác lão chần chừ. Doanh Doanh là con gái của tiền nhiệm giáo chủ, bây giờ Nhậm Ngã Hành trở lại giang hồ, mưu đồ khôi phục địa vị giáo chủ. Đồng Phương giáo chủ xưa nay đối với Nhậm đại tiểu thư vô cùng tôn trọng. Từ nay về sau tình thế đã khác, nhưng muốn hắn chỉ huy bọn thuộc hạ bắn nước độc vào Doanh Doanh thì muôn lần hắn không dám làm. Giả bố quát, bắn tên đi! Nhưng các thuộc hạ coi Doanh Doanh như thiên thần, lại thấy cô ta đang cầm hắc mộc lệnh bài, làm sao dám vô lễ với cô. Đang lúc giằng co, dưới Linh Quy Các bỗng có người la to, lửa cháy, lửa cháy! Ánh lửa đỏ rực, khói đen mịt mù, lửa đang cháy dưới gác. Doanh Doanh lớn tiếng nói, giả bố, lòng dạ ngươi vô cùng ác độc, tại sao ngươi đốt lửa thiêu chết các thuộc hạ của ngươi? Giả bố tức giận nói, nói bậy! Doanh Doanh nói lớn, thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ, giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo nghe đây, Đông Phương giáo chủ có lệnh mau xuống cứu hỏa. Cô nói xong xông về phía trước, lệnh Hồ Xung, Phương Chứng, Xung Hư thừa thế tiến lên. Doanh Doanh gọi bọn giáo chúng dập tắt đám lửa dưới gác. Trong lúc bọn chúng hỗn loạn cứ ngẩn người ra, ba người bọn lệnh Hồ Xung dàn hàng ngang vượt qua cầu, phá cửa xông vào Linh Quy Các. Ba người vào được trong gác, nước độc không còn chỗ để phun tới. Lệnh Hồ Xung chạy đến trước tòa chân võ đại đế, cầm lấy một chân đèn, vung tay một cái, cây nến bay đi. Chàng biết nước độc này rất lợi hại, chỉ cần văng một chút vào người thì hậu hoạn vô cùng. Phương Chứng, Xung Hư quyền đánh chân đá, hạ thủ không chút nương tình. Trong phút chốc đã giải quyết được 7-8 tên. Lệnh Hồ Xung cầm chân đèn làm kiếm, tay vung lên một cái, đâm vào yết hầu của một tên, trong khoảnh khắc giải quyết được 6 tên. Lần này, giả bố và Thượng Quan Vân đến Hàng Sơn cùng mang theo 40 cái rương, mỗi rương chứa 2 người. Tất cả có đến 80 tên hán tử. 80 tên này đều là giáo chúng đắc lực trong Nhật Nguyệt thần giáo. Võ công cao cường. 40 tên phân ra 4 phía của chùa Huyền Không. 40 tên kia lấy thủy tiễn dắt bên người phân ra tập kích vào Thần Xà Cát và Linh Quy Các. Bọn lệnh Hồ Xung trong khoảnh khắc đã tiêu diệt sạch 20 thuộc hạ của giả bố, thủy tiễn rơi đầy dưới đất. Giả bố cầm một cặp phán quan bút đấu với cặp song kiếm một dài một ngắn của Doanh Doanh rất kịch liệt. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh từ khi biết nhau, ban đầu chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, về sau thấy oai phong của cô làm quần hùng khiếp sợ, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao, chàng cảm nhận được mối thâm tình mà không biết bản lãnh cô. Ngày cô ta hạ sát thủ bọn đệ tử Thiếu Lâm, ra sức đấu với Phương Sinh đại sư, Lệnh Hồ Xung cũng chỉ trông thấy bóng cô ta mà không thấy hình ảnh thật. Bây giờ là lần đầu tiên chàng thấy cô ta chiến đấu với người khác. Thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, thoạt tiến thoạt lùi, chiêu kiếm tấn công cũng thần kỳ ảo diệu. Trường kiếm đoản kiếm hoặc hư hoặc thực, phiêu hốt vô cùng. Tuy thực sự diễn ra trước mắt người, nhưng lòng Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy cô đang lơ lửng phơ phất, bay như khói như sương. Giả bố sử cặp phán quan bút trọng lượng rất nặng, lúc vung múa dường như phát ra tiếng như cương tiên thiết giảng. Song kiếm của Doanh Doanh vẫn không va chạm vào phán quan bút của lão. Mỗi chiêu của giả bố đều nhằm đâm vào các chỗ đại quyệt trên người Doanh Doanh, nhưng cũng chưa làm gì được cô. Phương Chứng đại sư quát, còn không bỏ binh khí chịu trói ư? Giả bố thấy tình thế ngày hôm nay cầm chắc cái chết, lão thu song bút về, phóng nhanh đâm vào yết hầu của Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, sợ Doanh Doanh né không kịp chiêu này, tay chàng cầm chân đèn phóng ra, véo véo 2 tiếng, chân đèn đâm trúng vào 2 cổ tay của giả bố. Tay giả bố vô lực, phán quan bút tuột ra, lão vung song chưởng xông vào Lệnh Hồ Xung. Phương Chứng đại sư lách người một cái, đưa song chưởng nắm chặt 2 tay của giả bố. Giả bố cố vùng vẫy cũng không cách nào thoát được bàn tay của Phương Chứng. Lão liền vung cước trái đá vào hạ âm của Phương Chứng, chiêu thức rất tàn độc. Phương Chứng thở dài, 2 tay đẩy ra, giả bố bị đẩy bay thẳng ra ngoài cửa, tiếng thét thê thảm càng vang càng xa dần. Lão đã bị rớt xuống thâm cốc của Thúy Bình Sơn. Lệnh Hồ Xung cười với Doanh Doanh, chàng nói, may nhờ Doanh muội đến cứu. Doanh Doanh mỉm cười nói, may mà tiểu muội đến đúng lúc. Cô lớn tiếng nói, dập tắt lửa đi. Dưới tòa gác có người đáp lại, thì Thì ra ở dưới lầu có người dùng lưu huỳnh, thạch tiêu và cỏ khô để đốt, cốt làm hoang mang tinh thần của Giả Bố, chứ không phải là quả loạn thật sự. Doanh Doanh đến bên cửa sổ, nhìn sang bên thần xà cát nói lớn: "Thượng quan Thúc Thúc, Giả Bố kháng lệnh tự chuốc lấy quà, Thúc Thúc thống lãnh bộ thuộc hạ đến gác đi, tiểu điệt sẽ không làm khó dễ Thúc Thúc đâu." Thượng quan Vân nói: đại tiểu thư nói phải giữ lời." Doanh Doanh nói: "Tiểu điệt thề với lịch đại thần giáo của bổn giáo, chỉ cần thượng quan Thúc Thúc nghe lệnh của tiểu điệt thì từ nay về sau tiểu điệt sẽ không gia hại Thúc Thúc. Nếu trái lời thề thì bị tam thi trùng cắn cho đầu óc nát ra mà chết." Đây là lời thề độc quan trọng nhất trong Nhật Nguyệt giáo. Thượng quan Vân vừa nghe liền yên tâm, lão thống lãnh 20 tên thuộc hạ xuống gác. Bọn Lệnh Hồ Xung cũng đi xuống Linh Quy Cát, thấy bọn lão đầu tử, Tổ Thiên Thu mấy chục người đã đứng chờ. Lệnh Hồ Xung hỏi Doanh Doanh: "Tại sao Doanh muội biết bọn Giả Bố đến đây tập kích?" Doanh Doanh đáp: "Đông Phương Bất Bại đâu có hảo tâm mà tặng quà cho Xung ca. Lúc đầu tiểu muội cho rằng trong 40 cái rương này cất quỷ kế gì đó, sau đó thấy Giả Bố lén lút bảo bọn thuộc hạ đứng sang một bên thì tiểu muội đã nghi ngờ rồi. Tiểu muội dẫn bọn lão tiên sinh cùng đi theo chúng xem sao. Những người ở dưới Thúy Bình Sơn lại không cho bọn tiểu muội lên núi nên mới lòi đuôi ra." Bọn lão đầu tử, Tổ Thiên Thu đều cười rần lên. Thượng quan Vân cúi đầu, vẻ mặt rất bẽn lẽn. Lệnh Hồ Xung thở dài nói: "Ngày đầu tiên ta lên làm chưởng môn phái Hằng Sơn thì đã để lộ chân tướng bất tài vô dụng. Biết rõ Đông Phương Bất Bại phái người đến quyết không phải là thiện ý, nhưng lại không đề phòng. Lệnh Hồ Xung có chết cũng đáng đời, nhưng nếu Phương Chấn đại sư và Xung Hư đạo trưởng mà bị gian nhân ám toán thì ôi thôi." Chàng nói rồi lắc đầu liên tiếp. Doanh Doanh nói: "Thượng quan Thúc Thúc, từ nay về sau Thúc Thúc đi theo Điệt Nữ hay là theo Đông Phương Bất Bại?" Thượng quan Vân biến sắc, trong khoảnh khắc bảo lão quyết định phản lại Đông Phương Bất Bại thì khó vô cùng. Doanh Doanh nói: "Trong 10 vị trưởng lão thần giáo đã có 6 người uống tam thi não thần đan của gia gia Điệt Nữ, viên thần đan này Thúc Thúc chịu uống không?" Cô nói xong xòe tay ra, một viên dược hoàng màu đỏ lăn tròn trong tay cô. Thượng quan Vân run run nói: "Đại tiểu thư, tiểu thư nói trong 10 vị trưởng lão của bổn giáo đã có 6 vị trưởng lão, 6 vị trưởng lão." Doanh Doanh nói: "Đúng vậy, Thúc Thúc chưa bao giờ làm chuyện gì cho gia gia Điệt Nữ. Mấy năm nay Thúc Thúc theo Đông Phương Bất Bại cũng không coi là kẻ phản bội gia gia Điệt Nữ. Nếu Thúc Thúc có thể bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì dĩ nhiên Điệt Nữ rất kính trọng, gia gia của Điệt Nữ cũng nhìn Thúc Thúc bằng con mắt khác." Thượng quan Vân liếc nhìn bốn phía thầm nghĩ: "Nếu không đầu hàng thì sẽ mất mạng ngay. Trong 10 trưởng lão đã có 6 quy thuận nhậm giáo chủ. Đã đến nước này, Thượng quan Vân ta cũng không thể một mình tận trung với Đông Phương giáo chủ được nữa." Lão liền tiến lên, lấy viên tam thi não thần đan trong tay Doanh Doanh cho vào miệng nuốt rồi nói: "Thượng quan Vân chịu ân tha mạng của đại tiểu thư, từ nay về sau xin phụng theo mệnh lệnh, không dám trái lời." Lão vừa nói vừa cúi người hành lễ. Doanh Doanh cười nói: "Từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Những huynh đệ thuộc hạ của Thúc Thúc lẽ dĩ nhiên cũng theo Thúc Thúc phải không?" Thượng quan Vân quay lại nhìn 20 tên thuộc hạ. Những hán tử đó thấy thủ lĩnh đã đầu hàng còn uống tam thi não thần đan, liền hướng về Doanh Doanh lạy phục xuống đất nói: "Bọn tiểu nhân nguyện nghe theo lời thánh cô sai bảo, muôn thác cũng không từ." Lúc này quần hào đã dập tắt lửa, thấy Doanh Doanh thu phục Thượng quan Vân đều đến chúc mừng cô. Thượng quan Vân ở trong Nhật Nguyệt giáo võ công đã cao, mà chức vị cũng rất tôn quý. Lão quy hàng Doanh Doanh thì trở thành một trợ thủ đắc lực cho Nhậm Ngã Hành đoạt lại ngôi giáo chủ. Phương Chứng và Xung Hư thấy chuyện đã yên ổn liền cáo từ xuống núi. Lệnh Hồ Xung tiễn mấy dặm mới trân trọng từ biệt hai người. Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung sóng vai đi về ngọn Kiến Tính. Cô nói: "Con người của Đông Phương Bất Bại hành sự nham hiểm tàn độc, vừa rồi Xung ca đã tận mắt thấy. Gia gia tiểu muội và Hướng đại ca lúc này đang du thuyết những bậc cứu cựu trong giáo, muốn bọn họ quay lại với chủ cũ. Ai vui vẻ phục tùng thì hay nhất, còn ai không chịu quy hàng thì giải quyết từng người một để cắt bớt thế lực của Đông Phương Bất Bại. Hiện giờ Đông Phương Bất Bại cũng đã triển khai tấn công, hắn phái Giả Bố và Thượng quan Vân đến hạ thủ Xung ca. Đây là nước cờ rất lợi hại, vì gia gia tiểu muội và Hướng Thúc Thúc hành tung bí mật, Đông Phương Bất Bại không cách nào tìm được, Nếu hắn sát hại Xung Ca, tiểu muội, tiểu muội. Cô nói đến đây mặt ửng đỏ quay đầu đi. Lúc này ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời, gió hiu hiu thổi tóc cô bay bay, từ sau cổ tóc bay phất phơ ra hai má. Lệnh Hồ Xung thấy gáy Doanh Doanh trắng như tuyết, lòng hắn rạo rực nghĩ: cô đối với ta một mực nặng tình, thiên hạ đều biết, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng muốn bắt ta để uy hiếp cô và uy hiếp gia gia của cô. Vừa rồi ở trên cầu treo chùa Huyền Không, cô biết rõ nếu trúng nước độc sẽ bị chết ngay, mà dám đứng cản trước mặt ta, chỉ sợ ta bị thương. Có người vợ như vậy, Lệnh Hồ Xung này còn cầu mong gì hơn? Chàng giang tay ra toan ôm lấy người cô. Doanh Doanh mỉm cười, thân người nghiêng đi, Lệnh Hồ Xung ôm hụt. Tuy kiếm pháp của chàng tinh diệu, nội lực thâm hậu, nhưng công phu quyền cước, cầm nã, khinh thân thì còn kém xa lắm. Doanh Doanh cười nói: đã làm đại tôn sư Chưởng Môn một phái mà không biết giữ quy củ sao? Lệnh Hồ Xung cười nói: trong Chưởng Môn nhân khắp thiên hạ thì Chưởng Môn phái Hằng Sơn là tệ hại nhất, cứ để cho người ta cười chê. Doanh Doanh nghiêm sắc mặt nói: tại sao Xung Ca nói như vậy? Ngay cả Chưởng Môn phái Võ Đang và Phương Trượng chùa Thiếu Lâm đối với Xung Ca rất kính trọng, ai dám coi thường Xung Ca? Sư phụ của Xung Ca trục xuất Xung Ca ra khỏi môn tường Hoa Sơn, vĩnh viễn Xung Ca đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Doanh Doanh nói mấy câu này đúng ngay vào tâm sự của Lệnh Hồ Xung. Tuy tính chàng phóng khoáng, nhưng đối với chuyện bị trục xuất khỏi sư môn vẫn đau lòng, hổ thẹn, bất giác chàng thở dài cúi đầu. Doanh Doanh kéo tay Lệnh Hồ Xung nói: Xung Ca làm Chưởng Môn phái Hằng Sơn đã có thể mở mày mở mặt trước anh hùng thiên hạ. Hai phái Hằng Sơn, Hoa Sơn xưa nay nổi danh ngang nhau, chẳng lẽ đường đường là Chưởng Môn phái Hằng Sơn lại không bằng một đệ tử của phái Hoa Sơn sao? Lệnh Hồ Xung nói: đa tạ Doanh muội có lời khuyên giải, có điều ta vẫn cảm thấy ta đứng đầu bọn Ni Cô trông vừa kỳ cục vừa buồn cười. Doanh Doanh nói: hôm nay đã có gần 1,000 anh hùng hảo hán đầu nhập là môn hạ phái Hằng Sơn trong ngũ nhạc kiếm phái. Nói đến thành thế uy mãnh thì chỉ có phái Tung Sơn và Xung Ca mới có thể so sánh với nhau thôi. Ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn sao có thể bằng phái Xung Ca được? Lệnh Hồ Xung nói: đại sự này thành, ta còn chưa kịp tạ ơn Doanh muội. Doanh Doanh mỉm cười nói: tạ ơn cái gì đây? Lệnh Hồ Xung nói: Doanh muội sợ ta đứng đầu bọn Ni Cô thì thể diện cũng chẳng quang vinh gì, nên phái thủ hạ hảo hán đầu quy vào Hằng Sơn. Nếu không phải lệnh của thánh cô thì những bằng hữu giang hồ phóng đảng cứng cỏi ngang bướng này làm sao chịu đến làm đồng môn của đại tiểu Ni Cô, làm sao ngoan ngoãn chịu những ước thúc của ta? Doanh Doanh nhoẻn miệng cười nói: cũng chưa chắc là như vậy. Xung Ca từng làm minh chủ của bọn họ tấn công chùa Thiếu Lâm, mọi người đều rất phục Xung Ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến gần am chủ, loáng thoáng nghe tiếng cười nói quyên thuyên của Quần Hào. Doanh Doanh dừng bước nói: chúng ta tạm thời chia tay, đợi đại sự của gia gia ổn định thì tiểu muội đến gặp Xung Ca. Hồi 126, Hắc Mộc Nhai lắm chuyện lạ lùng. Ngực Lệnh Hồ Xung đột nhiên nóng rang, chàng hỏi: Doanh muội đi Hắc Mộc Nhai ư? Doanh Doanh dạ. Lệnh Hồ Xung nói: ta cùng đi với Doanh muội. Ánh mắt của Doanh Doanh lộ vẻ vui mừng, nhưng cô từ từ lắc đầu. Lệnh Hồ Xung hỏi: Doanh muội không muốn ta đi cùng ư? Doanh Doanh nói: hôm nay Xung Ca mới làm Chưởng Môn phái Hằng Sơn mà đã cùng đi với tiểu muội giải quyết chuyện của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tuy nói hành sự của tân Chưởng Môn phái Hằng Sơn khiến cho người ta không đoán được, nhưng làm như vậy thì cũng hơi quá đáng. Lệnh Hồ Xung nói: đối phó với Đông Phương Bất Bại là chuyện rất gian nguy, chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc Doanh muội đi vào chỗ hung hiểm? Doanh Doanh nói: những hán tử giang hồ ở Hằng Sơn biệt viện khó bảo đảm không quấy nhiễu các vị cô nương phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung nói: chỉ cần Doanh muội truyền hiệu lệnh thì dù bọn họ có gan cốc tía cũng không dám. Doanh Doanh nói: được, Xung Ca chịu cùng đi với tiểu muội, tiểu muội xin thay mặt gia gia cảm ơn Xung Ca. Lệnh Hồ Xung cười nói: hai người chúng ta cứ tạ ơn qua lại thì khách khí quá. Doanh Doanh cười mỉm nói: sau này tiểu muội không khách khí nữa thì Xung Ca đừng trách tiểu muội. Cả hai im lặng một lúc. Doanh Doanh nói: gia gia tiểu muội nói Xung Ca không chịu gia nhập thần giáo, gia gia đi đoạt lại địa vị giáo chủ cũng không muốn Xung Ca giúp đỡ, nhưng cô nói đến đây mặt đỏ lên. Lệnh Hồ Xung nói: Tuy ta không thuộc Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng không phải là người ngoài đối với Doanh muội. Dù gia gia Doanh muội không muốn gặp ta, muốn đuổi đi, ta cũng dày mặt mà ở lại. Doanh Doanh mỉm cười nói, gia gia tiểu muội được Sung Ca giúp đỡ nhất định rất vui mừng. Hai người về đến ngọn Kiến Tính, dặn dò bọn đệ tử, lệnh Hồ Xuân bảo đệ tử phải chuyên cần luyện võ công, chàng nói là muốn tiễn Doanh Doanh một đoạn đường, sau khi xong chuyện sẽ quay về núi ngay. Doanh Doanh thì dặn bảo Quần Hào, sau ngày hôm nay nếu có người bước lên ngọn Chiến Tính một bước, hề bước chân nào thì chém đứt chân đó, bước hai chân thì chém đứt cả hai chân. Sáng sớm hôm sau, lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh từ biệt mọi người, dẫn Thượng Quan Vân và 20 tên giáo chúng cùng đi về Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc, từ núi Hằng Sơn đi về hướng đông không đầy một ngày thì đến Bình Định Châu. Trên đường đi, lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh ngồi trong hai chiếc xe lớn có rèm che để đề phòng tai mắt của Đông Phương Bất Bại. Tối đến, Doanh Doanh và lệnh Hồ Xuân ở trong khách điếm Bình Định nghỉ ngơi. Chỗ này cách tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo không xa, trong thành có rất nhiều giáo chúng qua lại. Thượng Quan Vân phái bốn thuộc hạ đắc lực canh giữ trước sau khách điếm, không cho người lạ đến gần. Lúc ăn cơm tối, Doanh Doanh bồi rượu lệnh Hồ Xuân. Ánh đèn lấp loáng trong phòng trọ ánh lên mặt Doanh Doanh, càng làm cô tăng thêm vẻ kiều diễm. Lệnh Hồ Xuân uống vài bát rượu rồi nói, ngày hôm đó ở chùa Thiếu Lâm, gia gia của Doanh muội nói trong hào kiệt thiên hạ đương thời, lão nhân gia chỉ khâm phục 3 người rưỡi, trong đó Đông Phương Bất Bại là người đứng hàng đầu. Người này đã đoạt được ngôi vị giáo chủ trong tay gia gia Doanh muội, đương nhiên là kẻ tài trí hơn người. Giang hồ xưa nay đồn rằng Đông Phương Bất Bại là đệ nhất võ công trong thiên hạ, không biết lời đồn này thực hư ra sao. Doanh Doanh nói, Đông Phương Bất Bại tâm kế rất xảo quyệt thì khỏi phải nói, còn võ công ra sao tiểu muội cũng không rõ lắm, mấy năm gần đây tiểu muội ít gặp mặt lão. Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói, mấy năm gần đây Doanh muội ở trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương, đương nhiên là ít gặp mặt lão rồi. Doanh Doanh nói, cũng không hẳn như vậy, tuy tiểu muội ở thành Lạc Dương nhưng mỗi năm đều về Hắc Mộc Nhai 1-2 lần, nhưng lần nào về cũng không gặp Đông Phương Bất Bại. Nghe trưởng lão trong giáo nói, mấy năm nay càng ngày càng khó gặp được giáo chủ. Lệnh Hồ Xuân nói, người ở ngôi cao thường làm ra vẻ thần thánh, làm cho người ta không dễ gì gặp được, để chứng tỏ không giống với mọi người. Đương nhiên đó cũng là một lý do, nhưng tiểu muội đoán rằng lão đang khổ luyện công phu Quỳ Hoa Bảo Điển, không muốn chuyện trong bổn giáo chi phối tinh thần của lão. Lệnh Hồ Xuân nói, gia gia Doanh muội từng nói năm xưa lão nhân gia ngày đêm suy nghĩ về cách hóa giải chân khí dị chủng trong Hấp Tinh Đại Pháp, không màng gì đến chuyện của thần giáo nên mới bị Đông Phương Bất Bại xoán ngôi. Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại lại đi vào vết bánh xe đổ đó? Doanh Doanh nói, sau khi Đông Phương Bất Bại không đích thân lo chuyện bổn giáo thì mọi chuyện trong bổn giáo đều do tiểu tử họ Dương tự tung tự tác. Tiểu tử này không thể đoạt quyền vị của Đông Phương Bất Bại nên lão không sợ sẽ dẫm phải vết xe đổ. Lệnh Hồ Xuân hỏi, tiểu tử họ Dương ư? Hắn là ai? Sao ta chưa bao giờ nghe qua? Mặt Doanh Doanh bỗng lộ vẻ e thẹn, cô mỉm cười nói, nói ra thì chỉ dơ miệng, người biết chuyện trong bổn giáo ai ai cũng không muốn nhắc đến, người ngoài bổn giáo thì không ai biết gì cả, đương nhiên Xuân Ca không nghe. Lệnh Hồ Xuân nổi lòng hiếu kỳ nói, hảo muội tử, muội tử nói cho ta nghe đi. Doanh Doanh nói, gã họ Dương tên là Liên Đình, chỉ mới 20 tuổi, võ công thấp mà lại chẳng có tài cán gì, gần đây Đông Phương Bất Bại lại rất sủng ái gã, thật là không sao hiểu nổi. Cô nói đến đây mặt ửng hồng, miệng trề ra, hiển nhiên cô rất khinh miệt. Lệnh Hồ Xuân hiểu ra, hắn nói, à, gã họ Dương này là nam sủng của Đông Phương Bất Bại, thì ra Đông Phương Bất Bại tuy là anh hùng hào kiệt mà lại đồng tính luyến ái, trở thành gã lại cái rồi. Doanh Doanh nói, đừng nói vậy, tiểu muội không biết Đông Phương Bất Bại làm cái trò quỷ quái gì, tóm lại hắn đem mọi chuyện giao cho Dương Liên Đình xử lý, trong giáo có rất nhiều huynh đệ bị hại dưới tay của gã họ Dương, thật đáng chết. Đột nhiên ngoài cửa có người cười nói, nói sai rồi, chúng ta phải đa tạ Dương Liên Đình mới phải. Doanh Doanh vui mừng gọi, gia gia. Rồi cô chạy nhanh ra mở cửa, Nhâm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên đi vào phòng. Hai người đều hóa trang thành hai nông phu, đầu đội hai chiếc nón rách che hết nửa mặt, nếu không nghe thanh âm thì dù nhìn mặt cũng không nhận ra được. Lệnh Hồ Xuân tiến lên bái kiến, bảo điếm tiểu nhị đem thêm chén đũa, rượu và thức ăn. Nhậm Ngã Hành phấn khởi tinh thần, ý khí phung phát nói: "Mấy ngày nay ta và Hướng huynh đệ liên kết với người cũ trong bổn giáo, thấy mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán của mình. Trong 10 người đã có đến 8 vui mừng, đều nói Đông Phương Bất Bại mấy năm gần đây làm chuyện đảo điên, làm cho giáo chúng chia rẽ, chống đối. Nhất là gã Dương Liên Đình, vốn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong thần giáo, nhờ vào sự câu kết với Đông Phương Bất Bại, nắm đại quyền trong tay mà tác oai tác quái, cách chức không ít công thần trong bổn giáo, giết hại nhiều người. Nếu không có giáo quy ước thúc nghiêm khắc họ thì đã có nhiều người nổi dậy tạo phản. Tên họ Dương đã giúp chúng ta làm một việc rất lớn, nên đa tạ hắn mới phải." Doanh Doanh nói: "Đúng vậy." Rồi cô hỏi: "Gia Gia, hai vị làm sao biết bọn hài nhi ở đây?" Nhậm Ngã Hành cười nói: "Hướng huynh đệ và Thượng Quan Vân đánh nhau, sau đó mới biết hắn đã quy hàng ngươi." Doanh Doanh nói: "Hướng thúc thúc không đã thương lão đó chứ?" Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói: "Muốn đã thương Thượng Quan Vân Điêu Hiệp không phải là chuyện dễ." Đang nói đến đấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng còi vang lên. Trong đêm yên vắng, tiếng còi khiến người nghe phải nổi da gà. Doanh Doanh nói: "Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại biết chúng ta ở đây?" Cô quay sang giải thích cho Lệnh Hồ Xung: "Tiếng còi này là tín hiệu của bổn giáo truy bắt thích khách hoặc phản đồ. Giáo chúng nghe tín hiệu này phải sẵn sàng xông ra bắt người." Trong khoảnh khắc, nghe tiếng bốn con ngựa chạy qua, người cưỡi trên ngựa lớn tiếng truyền lệnh: "Giáo chủ giáo ra lệnh bắt Phong Lôi Đường trưởng lão Đồng Bách Hùng cấu kết địch nhân, mưu phản bổn giáo, lập tức đưa về tổng đàn. Nếu hắn chống đối thì giết ngay không cần giải thích." Doanh Doanh thất thanh nói: "Đồng bá bá, tại sao như vậy?" Tiếng ngựa xa dần, hiệu lệnh cũng xa. Xem tình thế này, Nhật Nguyệt thần giáo có thanh thế rất lớn, coi quan lại địa phương chẳng ra gì. Nhậm Ngã Hành nói: "Tin tức của Đông Phương Bất Bại cũng lanh lẹ ghê. Ngày hôm kia bọn ta và đồng lão vừa gặp mặt qua." Doanh Doanh thở phào hỏi: "Đồng bá bá cũng đồng ý giúp chúng ta ư?" Nhậm Ngã Hành lắc đầu nói: "Làm sao lão chịu phản Đông Phương Bất Bại? Ta và Hướng huynh đệ đem mọi điều phải quấy phân tích cho lão nghe cả nửa ngày, mà lão chỉ nói có một câu: ta và Đông Phương huynh đệ giao tình sâu đậm, không phải hai vị không biết. Hôm nay hai vị nói với ta những lời này, rõ ràng là coi thường Đông Bá Hùng này, đem ta làm người bán đứng bằng hữu. Đông Phương giáo chủ gần đây bị kẻ tiểu nhân mê hoặc, quả thật không ít chuyện sai lầm, nhưng dẫu Đông Phương giáo chủ có thân bại danh liệt thì đồng mổ quyết không làm một chuyện nhỏ nào có lỗi với giáo chủ. Đồng mổ không liên thủ với hai vị, muốn giết muốn mổ cứ việc ra tay. Vì đồng lão này quả nhiên là gừng càng già càng cay." Lệnh Hồ Xung khen: "Hảo hán tử." Doanh Doanh nói: "Ba bá không đồng ý giúp chúng ta, tại sao Đông Phương Bất Bại muốn bắt ba bá?" Hướng Vấn Thiên nói: "Đây gọi là làm chuyện trái khoái. Đông Phương Bất Bại chưa già mà làm việc điên tam đảo tứ, giống như đồng lão đối với hắn là một bằng hữu tận trung, khắp thiên hạ dễ gì tìm được người như vậy." Nhậm Ngã Hành vỗ tay cười nói: "Ngay cả đến đồng lão mà Đông Phương Bất Bại còn trở mặt, đại sự ắt sẽ thành công. Nào, cạn chén." Bốn người cùng nâng chén uống cạn. Doanh Doanh nói với Lệnh Hồ Xung: "Vị đồng bá bá này là nguyên lão của bổn giáo, năm xưa đã từng có đại công, trên dưới ai ai cũng tôn kính lão. Bá bá xưa nay xích mích với Gia Gia, nhưng với Đông Phương Bất Bại thì có giao tình thâm hậu. Theo tình lý mà nói, dù bá bá có phạm lỗi lớn đến đâu thì Đông Phương Bất Bại cũng không nên làm khó dễ bá bá." Nhậm Ngã Hành rất cao hứng nói: "Đông Phương Bất Bại truy nã Đồng Bách Hùng, trên Hắc Mộc Nhai chắc nhốn nháo cả lên. Chúng ta nhân lúc này mà lên đó, thật là một cơ hội ngang vàng." Hướng Phấn Thiên nói: "Chúng ta mời Thượng Quan huynh đệ cùng thương nghị." Nhậm Ngã Hành gật đầu nói: "Hay lắm." Hướng Phấn Thiên quay người đi ra khỏi phòng, rồi đi vào ngay cùng với Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân vừa thấy Nhậm Ngã Hành, liền cúi người hành lễ nói: "Thuộc hạ Thượng Quan Vân xin tham kiến giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải, thống nhất giang hồ." Nhậm Ngã Hành cười nói: "Thượng Quan huynh đệ, trước này nghe nói huynh đệ là hán tử ngay thẳng, không thích lời toan hót. Sao hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, huynh đệ lại nói như vậy?" Thượng Quan Vân ngây người nói: "Thuộc hạ không hiểu, xin giáo chủ chỉ giáo." Doanh Doanh nói: Gia Gia nghe Thượng Quan thúc thúc nói giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải, thống nhất giang hồ, cảm thấy câu nói này quá kỳ dị phải không?" Nhậm Ngã Hành nói: "Cái gì Thiên Thu Vạn Tải, thống nhất giang hồ? Bộ muốn xem ta là Tần Thủy Hoàng sao?" Doanh Doanh mỉm cười nói: Đây là câu tán tụng do Đông Phương Bất Bại nghĩ ra. Lão muốn lúc thuộc hạ, giáo chúng gặp lão đều nói câu này. Mà dù lão không có ở trước mặt, thì các huynh đệ trong giáo lúc gặp nhau cũng phải tung hô như vậy. Đó là kiểu cách bày ra chưa lâu, nhưng Thượng quan Thúc Thúc nói quen rồi, nên đối với Gia Gia cũng nói như vậy. Nhậm Ngã Hành gật đầu nói, thì ra là vậy. Thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ, xem ra cũng hay thật. Nhưng không phải là thần tiên thì sao có chuyện thiên thu vạn tải? Thượng quan huynh đệ, nghe nói Đông Phương Bất Bại hạ lệnh truy nã Đồng Lão, chắc trên Hắc Mộc Nhai rất hỗn loạn, đêm này chúng ta lên đó, huynh đệ thấy thế nào? Thượng quan Vân nói, giáo chủ lệnh chỉ anh minh, tính toán không sai, chiếu sáng thiên hạ, tạo phúc muôn dân, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Thuộc hạ kính cẩn phụng ý chỉ, tận trung vì giáo chủ, có chết cũng không dám từ nan. Nhậm Ngã Hành nói thầm trong bụng, trên giang hồ đồn điêu hiệp Thượng quan Vân võ công đã cao mà tính tình lại cương trực, tại sao toàn nói ra những lời xỉm nịnh, chẳng khác nào hạng tiểu nhân vô sĩ? Chẳng lẽ trên giang hồ đồn đãi sai, hắn chỉ có hư danh thôi? Bất giác lão chau mày. Doanh Doanh cười nói, Gia Gia, chúng ta muốn trà trộn lên Hắc Mộc Nhai thì phải cải trang dung mạo để không ai nhận ra, nhưng điều quan trọng là phải học thứ ngôn ngữ trên Hắc Mộc Nhai, nếu không thì Gia Gia mở miệng là nói sai ngay. Nhậm Ngã Hành hỏi, cái gì gọi là ngôn ngữ trên Hắc Mộc Nhai? Doanh Doanh nói, Thượng quan Thúc Thúc nói cái gì giáo chủ lệnh chỉ anh minh, tính toán không sai, cái gì thuộc hạ kính phụng ý chỉ, tận trung vì giáo chủ, có chết cũng không từ nan, vân vân, là vì mấy năm gần đây cách xưng tụng này được lưu hành trên Hắc Mộc Nhai. Tất cả đều do Dương Liên Đình nghĩ ra để nịnh Đông Phương Bất Bại. Hắn càng nghe càng khoái chí, ai không chịu nói như vậy thì mang tội đại nghịch bất đạo, bất kính, lập tức mang họa sát thân. Nhậm Ngã Hành nói, lúc ngươi gặp Đông Phương Bất Bại cũng nói những câu rắm chó này sao? Doanh Doanh nói, đã ở trên Hắc Mộc Nhai thì không nói cũng không được. Sở dĩ hài nhi thường về ở trong thành Lạc Dương cũng là vì không muốn nghe những lời nịnh nọt bỉ ổi của giáo chúng. Nhậm Ngã Hành nói, Thượng quan huynh đệ, giữa chúng ta từ nay về sau miễn toàn bộ hết. Thượng quan Vân đáp, dạ, giáo chủ chỉ thị thánh minh trải qua trăm năm mà vẫn còn mới mẻ, để lại muôn đời cũng không thay được. Như ánh sáng nhật nguyệt tỏa khắp thiên hạ, thuộc hạ đương nhiên tuân mệnh. Doanh Doanh chỉ mím miệng không dám cười ra tiếng. Nhậm Ngã Hành nói, huynh đệ nói xem chúng ta nên làm thế nào để lên Hắc Mộc Nhai. Thượng quan Vân nói, giáo chủ có dự định sẵn, thần cơ diệu toán không ai có thể bì kịp, trước mặt giáo chủ thuộc hạ sao dám tham gia nghị luận. Nhậm Ngã Hành chau mày nói, lúc Đồng Phương Bất Bại bàn bạc đại sự trong bổn giáo cũng không ai dám nói một lời nào khác sao? Doanh Doanh nói, Đông Phương Bất Bại tài trí siêu quần, người khác kiến thức vốn không bằng hắn, dù cho có ai muốn nói cái gì thì cũng không dám hé răng để khỏi chuốc lấy tai họa. Nhậm Ngã Hành nói, thì ra là vậy, thế thì hay lắm, tốt lắm. Thượng quan huynh đệ, Đông Phương Bất Bại lệnh cho huynh đệ đi bắt lệnh Hồ Xung, lúc đó chỉ thị ra sao? Thượng quan Vân đáp, lão nói bắt được lệnh Hồ đại hiệp sẽ được trọng thưởng, bắt không được thì tự cắt đầu đem về. Nhậm Ngã Hành cười nói, hay lắm, huynh đệ sẽ trói lệnh Hồ Xung để đi lãnh thưởng. Thượng quan Vân lùi lại một bước, vẻ mặt rất kinh hoàng nói, lệnh Hồ đại hiệp là ái tướng của giáo chủ, có đại công với bổn giáo, thuộc hạ làm sao dám đắc tội. Nhậm Ngã Hành cười nói, chỗ ở của Đông Phương Bất Bại rất khó vào được, huynh đệ trói lệnh Hồ Xung đưa lên Hắc Mộc Nhai, nhất định hắn sẽ cho gặp mặt. Doanh Doanh cười nói, kế này thật tuyệt, chúng ta giả trang làm thuộc hạ của Thượng quan Thúc Thúc cùng đi gặp Đông Phương Bất Bại, chỉ cần gặp được hắn, rút binh khí xông lên, dù võ công của hắn có cao đến đâu thì song quyền cũng khó địch tứ thủ. Hướng Vấn Thiên nói, tốt nhất lệnh Hồ huynh đệ giả vờ bị trọng thương, tay chân bị trói lại, vết máu bê bết, để mấy người chúng ta dùng cán khiêng lệnh Hồ huynh đệ. Một là ta phải làm cho Đông Phương Bất Bại không đề phòng, hai là làm như vậy thì trong cán có thể giấu binh khí. Nhậm Ngã Hành nói, hay lắm, hay lắm. Tiếng vó ngựa vọng lại từ đầu đường, có người hô to, bắt được Phong Lôi Đường chủ rồi, bắt được Phong Lôi Đường chủ rồi. Doanh Doanh đưa tay vẫy lệnh Hồ Xung, hai người đi đến cửa sau khách điếm, thấy mấy chục kỵ mã giơ cao đuốc áp tải một lão già thân người cao to chạy nhanh qua. Lão già đầu tóc bạc trắng, mặt đầy máu, chắc vừa trải qua một trận kịch chiến. Hai tay lão bị trói ra sau, hai mắt sáng quắc như muốn tóe lửa, hiển nhiên trong lòng lão phẫn nộ đến cực điểm. Doanh Doanh nói khẽ. 5-6 năm trước, lúc Đông Phương Bắc Bài gặp Đồng Bá Bá, thì một tiếng hùng huynh, hai tiếng hùng huynh thân mật vô cùng, nào ngờ hôm nay lại trở mặt vô tình. Không bao lâu, Thượng Quan Vân đã đem cán và nhiều thứ đến. Doanh Doanh dùng vải trắng quấn cánh tay của Lệnh Hồ Xung, rồi treo lên cổ, cắt máu dê, vẫy lên khắp người chàng. Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên đều mặc y phục của huynh đệ trong giáo. Doanh Doanh cũng giả trang thành nam tử, bôi mặt cho đen. Mọi người ăn cơm xong, cùng với thuộc hạ của Thượng Quan Vân lên Hắc Mộc Nhai. Rời Châu Bình Định đi về hướng Tây Bắc hơn 40 dặm. Mọi người thấy đá núi màu đỏ như máu, một thác nước chảy rất mạnh, đó là thác Tinh Tinh. Đi về hướng Bắc, hai bên vách đá phẳng như hai bức tường, ở giữa có một con đường đá rộng khoảng 5 thước. Trên đường, giáo chúng của Nhật Nguyệt Thần Giáo canh giữ nghiêm mật, nhưng vừa thấy Thượng Quan Vân đến đều vô cùng kính cẩn. Đoàn người đi qua 3 đoạn sơn đạo, đến trước một thác nước, Thượng Quan Vân bắn một mũi tên ra. Bên kia bờ có 3 con thuyền nhỏ bơi qua, cả đoàn người lên thuyền đi qua. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, cơ nghiệp mấy trăm năm của Nhật Nguyệt Thần Giáo quả nhiên không phải tầm thường. Nếu không có Thượng Quan Vân làm nội ứng, chúng ta có muốn tấn công từ ngoài vào cũng không dễ dàng. Qua đến bờ bên kia, đường lên núi rất dốc. Bọn Thượng Quan Vân lên bến bỏ ngựa lại, đoàn người theo ánh đuốc bằng gỗ tùng mà leo lên. Doanh Doanh đi bên cạnh cán, tay cầm song kiếm, tập trung quan sát. Con đường lên núi địa thế rất nguy hiểm, người khiêng cán liều mạng quăng cán xuống thâm cốc vạn trượng thì Lệnh Hồ Xung không khỏi tán mạng. Lúc đến tổng đàn trời còn chưa sáng, Thượng Quan Vân sai người đi cấp báo với Đông Phương Bất Bại, nói là phụng mệnh lệnh chỉ của giáo chủ đã thành công trở về. Một lúc sau nghe từ trên cao có tiếng chuông, Thượng Quan Vân liền đứng dậy cung kính đợi. Doanh Doanh kéo tay Nhậm Ngã Hành nói khẽ, lệnh chỉ của giáo chủ đến, mau đứng dậy. Nhậm Ngã Hành liền đứng dậy, đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy trong tổng đàn tất cả giáo chúng trong phút chốc đều đứng yên bất động, giống như bị trúng tà ma. Tiếng chuông từ trên cao vọng xuống rất nhanh. Tiếng chuông vừa dứt thì một tên giáo đồ mặc áo vàng chạy đến, hai tay mở một tấm vải vàng rồi đọc: Nhật Nguyệt Thần Giáo Văn Thành Võ Đức, nhân nghĩa anh minh, Đông Phương giáo chủ lệnh rằng giả bố Thượng Quan Vân tung phụng lệnh chỉ thành công quay về, được đặc biệt khen thưởng, lập tức đem tù binh lên núi tiến kiến. Thượng Quan Vân cúi người nói, giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Lệnh Hồ Xung thấy tình cảnh này cười thầm trong bụng, y như là thái giám tuyên đọc thánh chỉ trên sân khấu. Thượng Quan Vân lớn tiếng nói, giáo chủ ban cho thuộc hạ được tiến kiến, đại ân đại đức vĩnh viễn không dám quên. Chúng thuộc hạ của lão cũng đồng thanh nói, giáo chủ ban cho thuộc hạ được tiến kiến, đại ân đại đức vĩnh viễn không dám quên. Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cũng mấp máy môi theo mọi người mà trong bụng thầm nguyện rủa. Đoàn người đi theo bậc tam cấp lên núi, đi qua 3 cánh cửa sắt, mỗi lần đến trước cửa đều có người quát hỏi khẩu lệnh và kiểm tra thẻ bài. Đến trước một cổng đá lớn, thấy hai bên cổng khắc 2 hàng chữ to, bên trái là Văn Thành Võ Đức, bên phải là Nhân Nghĩa Anh Minh, còn giữa cổng khắc 4 chữ to màu đỏ, Nhật Nguyệt Quang Minh. Qua cổng đá, thấy dưới đất để một cái củi tre có thể đựng khoảng 10 đấu lúa, Thượng Quan Vân quát, đem tù binh vào. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, 3 người cúi xuống khiêng cán bước vào cái củi tre. Cái củi tre từ từ lên cao, Lệnh Hồ Xung nhìn lên trên, thấy trên đỉnh có mấy điểm lửa sáng, Hắc Mộc Nhai thật cao vô cùng. Doanh Doanh đưa tay phải nắm lấy tay trái Lệnh Hồ Xung, trong đêm tối có thể thấy được những chòm mây bay nhẹ qua, một lúc lâu sau thân người đã chìm trong lớp mây mù. Từ trong củi nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen thẫm, ngay cả ánh đèn cũng không thấy được. Qua một lúc sau, củi tre mới dừng lại. Bọn Thượng Quan Vân khiêng Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi củi, đi qua hướng trái mấy dặm, lại đi vào một cái củi tre khác. Thì ra đỉnh Hắc Mộc Nhai quá cao, ở giữa có 3 chặng thay củi, tổng cộng 4 lần mới đến đỉnh Hắc Mộc Nhai. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại ở cao như vậy thì giáo chúng thuộc hạ có muốn gặp mặt hắn cũng khó vô cùng. Đến đỉnh Hắc Mộc Nhai, mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời từ phía đông chiếu lên tấm biển lớn bằng bạch ngọc, trên biển đề 4 chữ vàng, Trạch Bị Thương Sinh. Dưới ánh mặt trời, tấm biển phát ra kim quang lấp lánh, bất giác khiến người ta cảm thấy kính cẩn. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại an bài như vậy, Trong võ lâm không ai có thể bì kịp, Thiếu Lâm Tung Sơn cũng không bằng cái bóng của Hắc Mộc Nhai, Hoa Sơn Hằng Sơn thì còn kém xa. Xem ra hắn là người hiểu biết rộng, chứ không phải là hạng hào hùng sơn giả tầm thường. Nhậm Ngã Hành nói khẽ, trạch bị thương sinh. Thượng Quan Vân lớn tiếng nói, thuộc hạ Bạch Hổ Đường trưởng lão Thượng Quan Vân phụng mệnh của giáo chủ đến bái kiến. Trong gian thạch thất nhỏ bên phải, bốn người đi ra đều mặc áo bào tía. Người đi đầu nói, chúc mừng Thượng Quan lão trưởng lập được đại công, giả trưởng lão sao không thấy? Thượng Quan Vân nói, giả trưởng lão trong lúc chiến đấu gặp nạn đã báo đáp đại ân của giáo chủ. Người đó nói, thì ra là vậy, vậy thì Thượng Quan trưởng lão được thăng cấp ngay. Thượng Quan Vân nói, nếu được đề bạt, quyết không dám quên hảo ý của lão huynh. Người đó nghe Thượng Quan Vân có ý hối lộ, lão cười hiếp mắt nói, bọn ta cảm ơn Thượng Quan trưởng lão trước. Lão liếc lên Hồ Xung một cái, rồi cười nói, trong mắt Nhậm đại tiểu thư là tiểu tử này sao? Ta cứ cho rằng gã có dung mạo đẹp như Phan An Tống Ngọc, hóa ra cũng chỉ vậy thôi. Bạch Hổ Đường Thượng Quan trưởng lão, xin đi qua bên này. Thượng Quan Vân nói, giáo chủ còn chưa đề bạt thì xin lão huynh đừng gọi quá sớm. Nếu đến tài giáo chủ và Dương Tổng Quản thì tiểu đệ thật là đắc tội. Người đó lè lưỡi rồi đi trước dẫn đường. Từ cổng có tấm biển đi vào là một con đường lớn thẳng tắp rải đá xanh. Sau khi vào cổng lớn, có hai tên áo tía dẫn năm người vào hậu sảnh, nói, Dương Tổng Quản muốn gặp Thượng Quan trưởng lão. Trưởng lão đợi ở đây. Thượng Quan Vân dạ. Một lúc lâu sau, Dương Tổng Quản vẫn chưa ra. Thượng Quan Vân không dám ngồi, lên Hồ Xung thầm nghĩ, Thượng Quan trưởng lão này có chức vị trong bổn giáo thật không thấp, nhưng lên trên Hắc Mộc Nhai thì không ai coi lão ra gì, một người hầu còn oai phong hơn cả lão. Dương Tổng Quản là người nào? Chắc là Dương Liên Đình rồi. Thì ra gã chỉ là một tổng quản đứng đầu bọn nô bộc, chuyên lo chuyện tạp vụ. Vậy mà Bạch Hổ Đường trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại cung kính đứng lặng yên đợi gã đến. Đồng Phương Bất Bại thật quá khinh khi người. Lại qua một lúc lâu sau, mới nghe tiếng bước chân vọng lại, tiếng bước chân của người có hạ bàn hời hợt, nội công kém cỏi. Một tiếng tằng hắng, một người từ sau tấm bình phong đi ra. Lệnh Hồ Xung liếc mắt nhìn, thấy người này không đến 30 tuổi, mình mặc áo bào màu hồng thẫm, thân người khôi ngô, mặt đầy râu, tướng mạo rất tráng kiện oai hùng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Doanh Doanh nói Đồng Phương Bất Bại rất sủng tính người này, lại nói giữa hai người có mối quan hệ thân thiết. Ta cứ tưởng gã là một nam tử đẹp như một cô nương, nào ngờ lại là một đại hán vạm vỡ như vậy, thật quá sức tưởng tượng. Chẳng lẽ gã không phải là Dương Liên Đình? Người đó nói, Thượng Quan trưởng lão lập được đại công, bắt được Lệnh Hồ Xung về, giáo chủ rất vui mừng. Giọng nói của hắn trầm trầm nghe rất lạ tai. Thượng Quan Vân cúi người nói, đó là nhờ vào hồng phúc của giáo chủ, Dương Tổng Quản chỉ điểm cặn kẽ trước. Thuộc hạ chỉ tuân theo lệnh chỉ của giáo chủ mà hành sự thôi. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm ngạc nhiên, người này quả nhiên là Dương Liên Đình. Dương Liên Đình đi đến bên cán, nhìn vào mặt Lệnh Hồ Xung. Mắt Lệnh Hồ Xung đờ đẫn, miệng hơi mở ra, giả vờ giống như người kiệt lực sau khi bị trọng thương. Dương Liên Đình nói, người này dở sống dở chết, đúng là Lệnh Hồ Xung, Thượng Quan trưởng lão có nhầm không? Thượng Quan Vân nói, tận mắt thuộc hạ thấy hắn tiếp nhậm chưởng môn phái Hằng Sơn, không nhầm đâu. Có điều hắn bị giả trưởng lão điểm vào ba trọng quyệt, còn bị trúng hai chưởng của thuộc hạ nên bị thương rất nặng, trong vòng 6 tháng đến 1 năm e không dễ phục hồi. Dương Liên Đình cười nói, trưởng lão đem ý trung nhân của Nhậm đại tiểu thư đánh cho ra nông nổi này thì cẩn thận đề phòng, tiểu thư sẽ tìm trưởng lão để liều mạng đó. Thượng Quan Vân nói, thuộc hạ tận trung với giáo chủ, người ngoài có căm hận cũng không màng tới. Được chết vì tận trung với giáo chủ là mong muốn trong đời của thuộc hạ, toàn gia cũng được hưởng vinh quang. Dương Liên Đình nói, hay lắm, hay lắm. Tấm lòng trung của trưởng lão ta sẽ bẩm lại cho giáo chủ biết, giáo chủ nhất định sẽ trọng thưởng. Chuyện Phong Lôi Đường chủ bội phản giáo chủ, làm chuyện tác loạn phạm thượng, chắc trưởng lão đã biết rồi. Thượng Quan Vân nói, thuộc hạ không biết tường tận, đang muốn thỉnh giáo tổng quản đây. Nếu giáo chủ và tổng quản có gì sai bảo, thuộc hạ sẽ phụng mệnh mà làm, dẫu có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vạn lần chết cũng không từ. Dương Liên Đình ngồi trong ghế thở dài nói, Đồng Bách Hùng ngày thường ý vào sự ưu đãi của giáo chủ, dựa vào tuổi già mà không coi ai ra gì cả. Mấy năm gần đây, lão ngấm ngầm kết bè kết đảng âm mưu tạo phản. Ta đã sớm thấy được điều này, nào ngờ lão càng lúc càng vô pháp vô thiên, lại đi cấu kết với đại nghịch phản giáo Nhậm Ngã Hành. Thượng Quan Vân hỏi, lão lại đi cấu kết với Nhậm Ngã Hành sao? Lời lão phát rung lên, hiển nhiên lão bị chấn động kinh hãi. Dương Liên Đình nói, Thượng Quan trưởng lão, tại sao trưởng lão lại sợ? Nhậm Ngã Hành cũng không phải là kẻ ba đầu sáu tay, năm xưa giáo chủ đã coi hắn như đồ chơi trong lòng bàn tay, rồi sắp đặt cho hắn uống cái gì đó. Vì giáo chủ khai ân nên mới để cho hắn sống đến ngày nay. Hắn không lên Hắc Mộc Nhai thì thôi, nếu hắn to gan dám đến thì muốn giết hắn chẳng qua cũng dễ như giết một con gà mà thôi. Thượng Quan Vân nói, dạ dạ, nhưng không biết Đồng Bách Hùng ngấm ngầm cấu kết với hắn như thế nào. Dương Liên Đình nói, Đồng Bách Hùng và Nhậm Ngã Hành lén lút gặp nhau, nói chuyện đến mấy giờ, còn có tên đại phản đồ Hướng Vấn Thiên đứng bên, có người tận mắt nhìn thấy. Đồng Bách Hùng và Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, hai tên phản đồ có gì mà nói chuyện? Đó dĩ nhiên là bí mật âm mưu phản nghịch giáo chủ. Đồng Bách Hùng về đến Hắc Mộc Nhai, ta hỏi lão có chuyện này không, lão đã chính miệng thừa nhận. Thượng Quan Vân nói, lão đã thừa nhận thì dĩ nhiên không oan uổng chút nào. Dương Liên Đình nói, ta hỏi lão đã gặp Nhậm Ngã Hành mà sao không bẩm báo với giáo chủ. Lão nói, Nhậm lão đệ coi trọng đồng mổ, nói với đồng mổ rất khách khí. Lão đệ coi ta là bằng hữu, ta cũng coi lão đệ là bằng hữu, giữa bằng hữu với nhau nói vài câu thì có gì không hay đâu. Ta hỏi lão, Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ có ý muốn lật đổ giáo chủ, vấn đề này lão đã biết rồi, hắn đã có tội với giáo chủ, tại sao lão còn coi hắn là bằng hữu? Lão trả lời càng bậy bạ, tổ mẹ nó. Lão già này lại nói, chỉ e giáo chủ có lỗi với người ta, chưa chắc người ta có lỗi với giáo chủ. Thượng Quan Vân nói, lão ăn nói thật bậy bạ. Giáo chủ Nghĩa Bạc Vân Thiên đối đãi với bằng hữu xưa nay rất nồng hậu, sao lại có lỗi với người? Đương nhiên đó là hạng có lỗi vong ân bội nghĩa với giáo chủ. Mấy câu nói này mà Dương Liên Đình nghe dĩ nhiên cho rằng hai chữ giáo chủ chỉ là Đông Phương Bất Bại. Quan Lệnh Hồ Xung lại biết lão nói lấy lòng Nhậm Ngã Hành, nghe lão nói tiếp, thuộc hạ đã quyết ý tận trung với giáo chủ. Hạng chuột nắc nào dám to gan ăn nói có chút vô lễ với giáo chủ lão nhân gia thì Thượng Quan Vân này quyết không buông tha cho hắn. Mấy câu nói này kỳ thực là chửi vào mặt Dương Liên Đình, nhưng gã đâu có biết. Gã cười nói, hay lắm, nếu huynh đệ trong bổn giáo đều giống như Thượng Quan trưởng lão, tận trung tận nghĩa với giáo chủ thì lo gì đại sự không thành. Trưởng lão vất vả rồi, vậy đi nghỉ ngơi đi. Thượng Quan Vân sửng sốt nói, thuộc hạ rất muốn tham kiến giáo chủ. Mỗi lần thuộc hạ được gặp kim diện của giáo chủ thì cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, làm việc rất hăng hái, toàn thân phát nóng, dường như công lực tu luyện tăng lên được 10 năm. Dương Liên Đình cười nhạt nói, giáo chủ rất bận, chỉ e không rảnh để gặp trưởng lão. Thượng Quan Vân thò tay vào túi lấy ra khoảng 10 viên trân châu, bước lên trước nói khẽ, Dương Tổng Quản, lần này thuộc hạ đi công vụ, lấy được 18 viên trân châu, tất cả hiếu kính Tổng Quản. Chỉ mong Tổng Quản cho thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Giáo chủ đang vui mừng, không chừng sẽ thăng chức cho thuộc hạ, lúc đó thuộc hạ sẽ tạ ơn trọng hậu cho Tổng Quản. Dương Liên Đình nhếch mép cười nói, mình là huynh đệ, hà tất phải khách khí như vậy, đa tạ trưởng lão. Gã hạ thấp giọng xuống nói tiếp, trước mặt giáo chủ, ta sẽ gắng sức nói tốt cho trưởng lão, khuyên giáo chủ thăng chức cho trưởng lão làm Thanh Long Đường trưởng lão. Thượng Quan Vân liên tục xá dài nói, chuyện này nếu thành, Thượng Quan Vân suốt đời không dám quên đại ân đại đức của giáo chủ và Tổng Quản. Dương Liên Đình nói, trưởng lão chờ ở đây, để ta coi giáo chủ có rảnh không thì sẽ gọi trưởng lão vào. Thượng Quan Vân đáp, dạ dạ dạ. Rồi lão đem nắm trân châu nhét vào tay gã, cúi người lùi lại. Dương Liên Đình đứng dậy oai phong đi vào trong. Một lúc lâu sau, một tên áo tía đi ra, đứng ở giữa lớn tiếng nói, Văn Thành Võ Đức, nhân nghĩa anh minh, giáo chủ có lệnh, Bạch Hổ Đường trưởng lão đem tù binh lên tham kiến. Thượng Quan Vân đáp, ta tạ ân điển của giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Lão vẫy tay trái rồi đi theo sau người mặc áo tía vào trong. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh khiêng Lệnh Hồ Xung đi theo sau. Trên đường đi qua hành lang có võ sĩ cầm kích sắp hàng, cùng đi vào ba lần cửa sắt rồi đến một hành lang dài. Mấy trăm tên võ sĩ đứng hai bên, tay cầm trường đao sáng loáng lấp loáng đang chéo vào nhau. Bọn Thượng Quan Vân đều phải khom lưng cúi đầu đi qua. Trong mấy trăm thanh trường đao, chỉ cần có một đao đột nhiên chém xuống thì đầu lìa khỏi thân ngay tức khắc. Bọn Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên đã trải qua hàng trăm trận chiến, không coi bọn võ sĩ này vào đâu, nhưng trước khi gặp được Đông Phương Bất Bại phải chịu khuất nhục trước. Lòng ngấm ngầm tức giận, Lãnh Hồ Xung thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại đối đãi thuộc hạ vô lễ như vậy, làm sao người ta vì hắn mà tận trung tận lực. Sở dĩ tất cả giáo chúng chưa tạo phản chỉ vì sợ uy quyền không dám khinh cử vọng động mà thôi. Đông Phương Bất Bại coi thường Hào Kiệt thì sao không bại được. Đi hết đao trận thì đến trước một cái cửa, trên cửa treo một tấm màn rất dày. Thượng Quan Vân đưa tay vén ra rồi đi vào, đột nhiên hàng quang lấp loáng, tám cây thương từ hai bên phóng nhanh tới, bốn cây lướt tới trước ngực, bốn cây lướt qua sau lưng lão, cách không đầy vài tấc. Lệnh Hồ Xung thấy rất rõ, chàng giật mình kinh hãi, liền đưa tay nắm trường kiếm buộc ở đùi, lại thấy Thượng Quan Vân đứng yên bất động. Lão lớn tiếng nói, thuộc hạ Bạch Hổ Đường trưởng lão Thượng Quan Vân tham kiến Văn Thành Võ Đức Nhân Nghĩa Anh Minh giáo chủ. Trong điện có người nói, cho vào. Tám tên võ sĩ cầm thương liền lùi về hai bên. Lệnh Hồ Xung mới hiểu ra, thì ra tám tên này cùng xông ra là để hù dọa người. Nếu người vào điện có lòng bất chính, thấy tám cây thương phóng đến thì lập tức rút binh khí đỡ gạt, âm mưu bị bại lộ. Vào đại điện, Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, điện này dài quá. Điện đường rộng không quá 30 thước, mà bề sau lại có khoảng 100 thước. Đầu trường điện bên kia một bậc cao, có một lão già râu dài ngồi, chính là Đông Phương Bất Bại. Trong điện không có cửa sổ, cửa điện thắp nến ánh sáng lập lòe. Bên người Đông Phương Bất Bại thắp hai đĩa đèn dầu, hai ngọn đèn chợt sáng chợt tối, khoảng cách rất xa, ánh đèn mập mờ nên tướng mạo người này ra sao thì cũng không nhìn rõ. Thượng Quan Vân quỳ mọp xuống bệ nói, giáo chủ Văn Thành Võ Đức Nhân Nghĩa Anh Minh Trung Hưng Thánh Giáo Trạch Bị Thương Sinh, thuộc hạ Bạch Hổ Đường trưởng lão Thượng Quan Vân khấu kiến giáo chủ. Một người hầu áo tía bên Đông Phương Bất Bại lớn tiếng quát, tiểu tử thuộc hạ của người thấy giáo chủ tại sao không quỳ? Nhậm Ngã Hành thầm nghĩ, bây giờ chưa đến lúc, quỳ thì quỳ có sao đâu, đợi lát nữa sẽ rút gân lột da ngươi. Lão nghĩ vậy liền quỳ xuống. Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh thấy lão quỳ cũng quỳ theo. Thượng Quan Vân nói, mấy tên tiểu tử của thuộc hạ ngày đêm mong ước, chỉ mong được gặp kim diện của giáo chủ. Hôm nay được giáo chủ ban ân diện kiến, thật là tích đức của tổ tông 18 đời của bọn chúng. Vừa gặp được giáo chủ vui mừng mà phát run quên cả quỳ, xin giáo chủ miễn thứ. Dương Liên Đình đứng bên Đông Phương Bất Bại nói, giả trưởng lão chiến đấu bị nạn thế nào, trưởng lão hãy bẩm lên cho giáo chủ. Thượng Quan Vân nói, giả trưởng lão và thuộc hạ phụng lệnh chỉ của giáo chủ đều nói với nhau, hai chúng ta nhiều năm được nhận sự đề bạt và tín nhiệm của giáo chủ, đại ân khó báo. Chuyến này giáo chủ lại đem đại sự giao cho hai chúng ta, nhớ đến lời giáo hối của giáo chủ, thường ngày bầu nhiệt huyết trong lòng của hai thuộc hạ nổi lên. Đều nghĩ giáo chủ đã tính không sai, bất luận phái ai đi bắt Lệnh Hồ Xung, nhờ vào oai đức của giáo chủ nhất định sẽ thành công. Sở dĩ giáo chủ phái hai huynh đệ thuộc hạ đi là muốn cho bọn tại hạ lập công. Lệnh Hồ Xung nằm trên cán, lòng thầm chửi, đồ khốn, đồ khốn. Trong ngoại hiệu của Thượng Quan Vân đã có chữ hiệp, lại nói những lời mặt không đỏ, tai không đỏ, không biết trên đời này còn có chuyện nào xấu hổ hơn. Ngay lúc này ở phía sau có người lớn tiếng nói, Đông Phương huynh đệ, đúng là huynh đệ phái người đi bắt ta phải không? Giọng nói khàn khàn nhưng nội lực sung mãn. Một câu nói ra trong đại điện hồi âm dội lại, hiển nhiên rất oai mãnh. Người này chắc là Đồng Bách Hùng, đường chủ Phong Lôi Đường.